SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Cứ mỗi độ tháng tư về thì trong lòng những người Việt lại thấy nao nao khó tả. Vẫn còn đó những ký ức không thể xóa nhòa của bom đạn, của chiến tranh, của những chuyến vượt biển, vượt biên, đầy gian truân giữa làng ranh của sự sống chết, mà nhiều người không may đã bỏ xác lại, và những tháng ngày tù túng, vất vả và đầy lo sợ trong trại tập trung. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý thính giả cuộc nói chuyện với vài anh chị trong ban tổ chức. Trước tiên là cuộc mạn đàm với ba anh chị Thùy Anh, Thúy Hồng và Việt Anh.
Trước hết xin các anh chị có thể vui lòng cho biết là cuộc họp mặt những thuyền nhân mà ở trại Bi Đông hồi trước đó được tổ chức hàng năm hay là sao? Và đây có phải là lần đầu tiên tổ chức ở Gold Coast hay không ạ?
Dạ thưa anh, lần này là lần đầu tiên họp mặt của những người ở trại tị nạn Bi Đông tại Brisbane. Nhưng mà những năm trước đây đã có xảy ra ở Sydney, Melbourne, Perth và Adelaide.
Thưa, nếu như vậy đó thì lần họp mặt năm nay là lần thứ mấy rồi?
Dạ, theo em biết bắt đầu từ Sydney là đầu tiên, khoảng mười mấy anh chị thôi, chỉ làm trong phạm vi ở nhà. Rồi sau kế đến là tới Melbourne, trước khi mà dịch Covid á, tổ chức tại Perth. Rồi sau khi Covid rồi thì mấy năm ngưng á, thì last year là 2023 thì được tổ chức ở Adelaide. Và năm nay thì đây là lần đầu tiên Gold Coast được tổ chức.
Dạ thưa các anh chị, mỗi lần mà tổ chức như vậy, ban điều hành có đề cử là năm tới đó là sẽ tới cái thành phố nào tổ chức không hay là xung phong?
Dạ, sau mỗi cuộc họp mặt như thế này á, thì ban tổ chức ở cái nơi đó mời những ban tổ chức của những cái tiểu bang khác sẽ họp lại. Rồi sau đó bình chọn ra một cái tiểu bang thích hợp nhất để mà tổ chức cho năm tới.
Bây giờ anh hay chị nào có thể cho một con số cụ thể như kỳ này đó, ở đây bao nhiêu người ghi danh và bao nhiêu người từ Úc, bao nhiêu người từ các nước khác?
Năm nay á, là cái năm mà số người tham gia đông nhất so với các năm trước. Số người năm nay á, là khoảng 220 khách ghi danh tham dự, và khách mời á, thì khoảng chừng 20 cho tới 30 người. Dạ.
Có khách mời là sao chị?
Dạ, tức là khách local ở đây á, giống như cha hoặc là mục sư cũng đã từng ở Bi Đông, từng trải qua cái thời gian tị nạn giống như chúng em á. Và những anh chị mà có bạn bè cũng ở Bi Đông nhưng người ta không biết để tham dự, thì đó là khách mời dự vào cái ngày chính, là cái ngày thứ bảy.
Như vậy đó thì những người tham dự đó làm sao họ biết được để mà ghi tên và cần phải ghi tên trước bao lâu để mà được vào cái danh sách tham dự?
Dạ, với quy định đó thì ban tổ chức sẽ đề ra một cái ngày hạn chót để mà ghi danh. Bây giờ là mình phải cảm ơn cái social media đó. Tại vì nhờ nó mà kết nối tất cả mọi nơi. Dạ. Giống như cái cuộc họp mặt lần này thì có khoảng chừng 20 người từ Mỹ nè. Rồi 3-4 người từ Canada, Việt Nam cũng có mấy người, rồi Na Uy cũng có 4 người.
Chị Thúy Hồng, chị đã từng tổ chức ở Melbourne một cái trại giống như thế này. Thì thưa chị, trước nhất là xin hỏi chị ở Melbourne thì lần đó là làm ở đâu?
Dạ, lần đầu tiên là em tham dự ở Melbourne là trong một cái hô mượn của như là cha hay nhà thờ gì đó thôi. Dạ, dạ em chỉ đến dự có chút xíu à. Rồi sau đó thì em mới đi Perth dự 3 ngày á. Năm rồi là ở Adelaide và năm nay là được làm ở Gold Coast. Thì cái nhiệm vụ của em là làm MC, rồi hoặc náo viên cho những cái trò chơi. Em ở Melbourne, đây là lần đầu tiên tụi em lấy lễ phí chạy. Còn những năm về trước là người ta chỉ để một cái thùng, rồi ai có bao nhiêu thì bỏ vô bấy nhiêu.
Thưa, có thể tò mò hỏi là cái lễ phí đó là bao nhiêu và nó có tùy theo cái số ngày mình ở trại không? Tại vì có người tham dự được 1-2 ngày thôi, thì nó có tỷ lệ với lại cái số ngày mình ở đây không?
Dạ, chắc chắn là có như vậy anh.
Ví dụ như nếu mà một người chỉ đến tham gia một ngày thì cái giá nó sẽ khác. Và nếu mà người đó quyết định ở lại một đêm, hai đêm, ba đêm thì cái giá nó cũng sẽ khác. Tại vì đó là lệ thuộc theo cái chi phí của trại. Dạ.
Vậy rồi cái trại này kéo dài mấy ngày hả chị?
Dạ, cái trại lần này là khoảng 4 ngày và 3 đêm ạ.
8 tháng 3 cho tới 11 tháng 3.
Anh Việt, anh, nhiệm vụ của anh ở trong ban tổ chức là gì anh?
Dạ thưa anh, em có một cái vai trò support, ủng hộ. Thì anh là cái người đứng ra để giao tiếp cũng như là liên lạc với các anh chị em ở trong ban tổ chức. Còn em thì sẽ làm những cái form, em viết những cái thư. Rồi em cũng làm những cái list để mà tiện việc đưa đón khách. Hoặc là mình có những cái chi tiết mà mình cần phải lọc ra đó thì em xài Excel spreadsheet để em tiện làm cái việc lọc thông tin của mình. Dạ.
Yeah. Rồi để tổ chức một cái buổi như vậy á thì mấy anh chị có thấy vất vả lắm không?
Dạ rất là vất vả. Em có những đêm mất ngủ rất là nhiều nhưng mà bù lại em không có thấy mệt. Em cảm thấy rất là vui bởi vì những anh chị tới đây á đều thân thiện, rất là nhiệt tình. Có những người bay từ bên châu Âu sang đây, bay từ Mỹ, từ Canada qua đây thì mình thấy đó là tấm lòng, yêu quý sự mà họp mặt như thế này. Cho nên em không cảm thấy mệt. Ngày hôm trước em chỉ ngủ 2 tiếng và tối hôm qua em chỉ ngủ đúng có 1 tiếng nhưng mà cũng nằm chập chờn thôi, nhưng mà em không thấy mệt.
Rất là tội nghiệp cho Thùy Anh và Việt Anh á. Tại vì các em cũng còn rất là trẻ mà lần đầu cho nên có nhiều cái mà làm cho hai em nó căng thẳng rất là nhiều.
Anh Việt anh có nói tới cái chuyện mà đi rước, đưa đón những cái người ở phương xa tới đó. Thì cái chuyện điều hành nó cũng khó tại vì ở nhiều nơi họ tới là nhiều cái chuyến bay khác nhau. Thì như vậy có mình anh lo cái vấn đề chạy ra phi trường để rước hay là còn có một cái đoàn lo chuyện đó?
Dạ, anh đã nói rất đúng. Tại vì đằng sau của ban tổ chức thì có rất là nhiều người support và làm những công việc như là đưa rước, như là anh Cường, rồi anh Huệ, rồi anh Châu. Rồi nếu mình kể ra hết thì rất là nhiều anh chị em trong ban tổ chức để mà hoàn thành cái công việc rất là to lớn này.
Dạ chị, cho em hỏi cái ban tổ chức gồm mấy người cá thấy chị?
Hầu hết những anh chị em ở trong ban tổ chức ở đây là gần hết cái tổng số của anh chị em ở Brisbane này. Chứ không thể nào một người hoặc hai người mà có thể làm được cả. Dạ.
Tôi nghĩ điều đó là một cái điều rất đáng khích lệ, phấn khởi bởi vì nó chứng tỏ một cái tinh thần hợp tác, làm việc chung, cùng một cái mục đích chung, phải không chị? Có một điểm tôi thấy hơi khó đó là chỗ ở đó. Thì một phòng ở được bao nhiêu người rồi mấy anh chị sắp xếp ai ở với ai, họ đâu có biết nhau đâu rồi sắp xếp như vậy nó có khó khăn lắm không?
Qua trải nghiệm cuộc chạy kỳ này thì em được kinh nghiệm chính tay để mà xếp phòng. Tụi em xếp theo nhóm, ví dụ nhóm ở Adelaide thì tụi em cố gắng sắp xếp cho anh chị em ở chung một phòng hoặc là chung một cái lô hay cái dãy của cái trại. Rồi thí dụ như mặc dù anh này có lẽ là tới từ Adelaide nhưng mà anh đi chung với cái tàu vượt biên mà hồi xưa ở trại Bi Đông với cái anh ở Perth mà hai anh này là bạn thân thì nó hợp lý để mà sắp xếp hai anh này ở chung phòng. Thì đại khái tụi em dựa trên những nhu cầu hoặc là cái đặc điểm của anh chị em ở trong trại.
Mình có bao nhiêu phòng ở đây cả thải, rồi cái phòng mà lớn nhất chứa đông người nhất đó là bao nhiêu người?
Dạ, phòng lớn nhất ở đây chứa được 12 người anh. Dạ. Và phòng nhỏ thì hai người cũng có mà ba người cũng có.
Dạ vậy sinh hoạt ở đây gồm những cái gì hả chị?
Dạ, ngày đầu là nó hơi lộn xộn một chút. Tại vì giống như tụi em thời đảo mà khi mình vượt biên á, mình lên cái là bắt đầu là bà con nhốn nháo y như là ông vợ tổ vậy đó. Nhưng mà nó lại có một cái vui và có một cái kỷ niệm. Khi đến thì mọi người sẽ nói là ra nhận đồng bào mới từ đó, rồi lấy cái bản tên, ghi tên của mình, rồi số tàu, rồi bắt đầu là mới cho phòng. Tụi em đi vượt biên cho nên tụi em muốn mình lặp lại để mình nhớ về cái kỷ niệm. Cho nên tụi em làm cũng giống vậy. Dạ. Rồi cũng mở một cái bài hát là bài Biển Nhớ, ngày mai em đi rồi đó, là mở lên. Dạ. Nói chung là nó vui lắm. Mỗi buổi sáng thì em thức dậy và có chương trình tập thể dục, cũng nhảy Zumba, rất là vui, dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Dạ thì tụi em cũng có 20 phút để tập thể dục. Và sau đó thì tụi em được ăn sáng rất là phong phú, coi như là linh đình luôn á. Tại vì ở đây có một cái anh đầu bếp là mình phải mời ảnh từ Sydney xuống đây. Dạ, thì trong chương trình khai mạc chúng em có chào cờ Úc, có chào cờ của và Việt Nam Cộng Hòa. Được sự chứng kiến của các cha và một mục sư đến đây và tụi em làm trong một tinh thần rất là trang nghiêm và hầu như là ai cũng cảm động trong cái phần mà tụi em làm khai mạc đó. Dạ, thì sau đó mỗi người đều phát một cái áo hoặc là một cái nón để làm kỷ niệm. Có hai anh chị cũng là tị nạn, năm nào hai anh chị này cũng qua đây để đi dự và anh chị luôn luôn là tài trợ cho chúng em mấy cái áo và mấy cái nón. Hôm nay là tụi em sẽ dẫn cho mọi người đi coi cái Natural Bridge á, nó có cái thác nước rất là đẹp. Và có thể là tối nay tụi em sẽ sắp xếp cho mọi người đi vào ban đêm coi những cái con, nó giống như con đom đóm nhưng mà nó không phải là con đom đóm. Nó không bay được. Nó là giống như một cái con côn trùng nhưng mà nó tỏa ra cái ánh sáng y như con đom đóm. Và nếu mà không coi thì em thấy là nó hơi uổng á.
Và sau đó chúng tôi có cuộc chuyện trò với anh Trần Quốc Việt lo về ẩm thực.
Dạ, anh Việt có thể cho biết là tìm ra cái chỗ này để mà làm cái trại đó thì phải mất bao lâu?
Dạ thưa, kiếm ra cái trại cho Bidong Reunion thì mất phải 4-5 tháng. Trại thì rất là nhiều, nhưng mà cái policy của nó thì bắt buộc không có bia rượu và không có tự túc nấu ăn. Cho nên á, tụi em kiếm rất là lâu mới có được cái trại này, nó cho mình uống bia. Rồi á, mình tự nấu ăn được, nó có cái nhà bếp.
Thưa anh, như vậy đó thì tổng số tiền chi phí mà họ tính cho mình trong 4 ngày thì là khoảng bao nhiêu tiền?
Đầu tiên là mình nghĩ là chừng 120 người. Tụi em định mướn một bên thôi, nhưng mà rốt cuộc lên tới 220 người. Thì cái tổng chi phí của nó lên gần 25.000. Bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày thứ 6 cho tới 10 giờ sáng ngày thứ hai.
Thưa anh, như vậy đó thì số tiền 25.000 đó người họ cung cấp cho mình những thứ gì?
Họ cung cấp cho mình là chỗ nấu ăn, chỗ ngủ, mỗi phòng dậy trung bình từ 10 cho tới 12 giường. Mình được vui chơi trong khu vực này nhưng mà mình hút thuốc rồi phải đi ra ngoài xa cho chỗ hút thuốc đàng hoàng. Rồi họ cho mình tất cả khu vực này, muốn đi vòng vòng, muốn đi chơi gì, được uống bia trong khu vực này.
Có nghĩa đó là tiền ở không? Còn cái tiền xe này kia không, đi chơi là khác anh?
Tiền xe đó là tụi em phải mướn xe và phải có thành viên biết lái xe rồi mới đưa đón những người từ những tiểu bang khác tại phi trường Brisbane và Gold Coast. Họ bút vé máy bay, họ cho mình biết giờ giấc, kể cả đến và khi về, tụi em cũng đưa đón tới tại sân bay đúng giờ. Trại thì 4 giờ mới vô. Có nhiều người đến đây lúc 6 giờ sáng. Tụi em phải dừng một cái trại ngay Gold Coast đối diện với Australia Fair Shopping. Làm một cái chỗ đó thì cho, thả họ xuống dưới đó cho họ đi chơi. Tại Gold Coast là nơi điểm du lịch mà. Giờ họ ăn uống tự túc. Xong tới 2 giờ thì tụi em rước họ quanh về cái điểm. Rồi tụi em mới cho họ lên xe bus là chạy thẳng vô trong đây. Từ Gold Coast vô đây thì mất cả tiếng.
Như vậy ngoài cái tiền mướn ở cái chỗ ở này đó thì còn phải tốn những cái chi phí khác như là mướn xe bus này kia vân vân. Thì tổng số chi phí của cái trại này các anh chị dự trù là bao nhiêu?
Tổng chi phí của trại này tụi em dự trù là cả khoảng từ 50 tới 55 ngàn.
Và như vậy thì mỗi tham dự viên, mỗi trại viên đó phải đóng bao nhiêu tiền?
Mỗi trại viên á, theo tụi em quy định á, thì kêu gọi anh em để góp một số tiền để trang trải cho chi phí là 260 đô. Tụi em có cái chi phí từ tiểu bang Adelaide là 4.000 và Mạnh Thường Quân đóng góp vô cũng cả khoảng 25.000. Tụi em mới tổ chức cái này với số tiền 260 đô đó. Nếu mà thu về được thì nó sẽ dư ra. Sau khi công bố sử dụng những dịch vụ gì, chi phí xong xuôi hết, mình phải báo cáo lại. Có giấy tờ, có receipt mua đồ này nọ các cái, thì lúc đó tụi em sẽ chuyển cái tiền còn dư lại á cho cái tiểu bang năm tới, có thể Sydney hay là Melbourne, tạo ra cái tiền lệ như vậy thì nó xây dòng tất cả các tiểu bang ở Úc. Mà tiểu bang khác lúc trước lại không có tiền lệ là phải đóng tiền. Nhưng mà muốn lâu dài thì bắt buộc phải đóng tiền để cho ban tổ chức đó không có ngại tổ chức. Tại vì cái tiền dù gì á, vui chơi mình phải có đồng tiền để chi phí. Thì chi phí nó rõ ràng, đâu đó thì cuộc vui nó mới vui. Còn chi phí mà gánh nặng cho ban tổ chức á, thì mai mốt không ai dám tổ chức. Cho nên cái tiểu bang của em là đi đầu về vấn đề bắt buộc phải đóng tiền.
Ngoài những cái tham dự viên đóng tiền đó, thì anh còn nói là có những nhà bảo trợ đóng trước 25.000. Những nhà bảo trợ đó là những cái thương nghiệp hay là những cá nhân hay là cộng đồng hay là ai?
Những cái thương nghiệp đó thực sự ra là tụi em không. Trong thành viên tổ chức thôi, có hai mấy ba chục thành viên thì kêu gọi mỗi người đóng góp.
Thưa anh Việt, hồi nãy mới tới đây thì tôi thấy anh đang lăn xăn ở trong cái nhà bếp. Nhưng mà nhiệm vụ chính của anh ở trong ban tổ chức có phải là đầu bếp không?
Mỗi anh em đều chia ra thì em lại dướng vô cái nhà bếp, cho nên em phải coi về nhà bếp. 4 giờ thành viên tới chạy thì bắt buộc em phải có món gì đã nấu trước đó. Đúng 6 giờ cho họ ăn. Và buổi tối họ ăn hèm cháo hay gì đó. Nhiều khi họ karaoke ăn uống này nọ với. Cho nên còn hôm nay thì á, có một đầu bếp từ Sydney đảm trách nguyên cái ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Cho nên em đỡ phải mệt chút xíu.
Đó, anh ở trong nhà bếp là bao nhiêu người phụ trách
rồi? Trong nhà bếp thực sự ra thì á, nhiều người. Tại vì á, ai thấy rảnh thì vô phụ thôi. Cắt cái rau, lật cái rau này nọ cái. Còn cái điểm chính thì mấy cái người đầu bếp á, thì họ muốn nấu cái gì, họ cần cái gì thì họ giao công việc đó thôi.
Ở trong nhà bếp họ có cho mình nồi niêu son chảo gì không? Và ở các phòng ngủ có nệm giường, có áo gối, rồi ở trong phòng tắm thì chắc là mình phải đem theo những cái đồ riêng của mình phải không anh?
Ở đây á, cái giường là để mình nằm thôi, không có ra, không có gối. Nếu mà mình đòi hỏi thêm thì tiền á lên rất là cao. Nồi niêu son chảo thì họ có sẵn dĩa sành, dĩa nhựa, ly nhựa. Nhưng mà nhiều khi mình tổ chức hơi đông cho nên mình sử dụng mấy cái đồ giấy để dễ dọn dẹp. Nồi niêu son chảo đầy đủ nhưng mà nó chỉ là cái nồi niêu son chảo theo kiểu khúc của tay thì nó rất là nhỏ. Tất cả những nồi đặc biệt bắt buộc mình phải đem.
Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn quý anh chị đã dành thời giờ cho chúng tôi có cái cuộc nói chuyện này. Và chúng tôi nghĩ là những trại viên cũng sẽ cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Và chúc cho trại năm nay thật là vui vẻ, thật là hào hứng và có thật nhiều kỷ niệm tốt đẹp để mà nhớ lại những ngày ở Pulau Bidang.